Xin chào các bạn thính giả đang đến với đọc báo cùng với Tada. Đã một tháng rồi mình mới quay trở lại cùng với series này. Một phần là do Tết, một phần thì cũng muốn tái cấu trúc lại làm sao để cho cái series này nó trở nên hữu ích hơn, để cho mỗi ngày chúng ta đều có cái khoảng thời gian để được đọc báo, được lắng nghe báo và để được cập nhật những cái thông tin mỗi ngày. Đây cũng sẽ là nơi mà chúng ta cùng nhau chậm lại một chút giữa dòng chảy thông tin ồ ạt, để có thể đọc sâu, nghe sâu và hiểu rộng hơn, cũng như kết nối nhiều hơn với thế giới xung quanh. Mình là Tada, là một giảng viên truyền thông, là một nhà sản xuất truyền hình và cũng là một người yêu thích báo chí theo cách truyền thống. Được cầm trên tay một tờ báo giấy rồi lật từng trang, cảm nhận mùi mực in và nghiền ngẫm những bài viết sâu sắc. Trong một thế giới mà fake news tràn lan thì các thuật toán chỉ hiển thị những gì ta muốn thấy mà thôi. Thì việc đọc báo, nhất là đọc báo một cách có ý thức, trở thành một kỹ năng quan trọng hơn bao giờ hết. Và ngày hôm nay thì mình cũng lại tiếp tục đọc cho các bạn nghe những cái bài viết, những cái chủ đề mà đối với bản thân mình cảm thấy thú vị. Các bạn có thể theo dõi cái series podcast này để có thể được lắng nghe nhiều bài báo mà mình tuyển chọn từ các chủ đề liên quan đến truyền thông, văn hóa đại chúng, rồi câu chuyện về biến đổi khí hậu, đến những biến động trong một thế giới không phẳng, các câu chuyện của khoa học, tâm lý và thậm chí cả ẩm thực. Vì đôi khi một tô phở nóng hay là một ly cà phê đậm vị cũng có thể kể cho chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện khác nhau về văn hóa và những nguồn cảm hứng. Vậy bạn đã sẵn sàng chưa? Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với series này với một bài viết trong chuyên trang Thế giới không phẳng: Tay bắn dầu rắn hay những lời dối gian. Bài viết này kể về một trong những cái chi tiết lịch sử, cũng như là một trong những cái từ, những cái cụm từ mà các bạn có thể nốt lại ở trong cái từ điển từ vựng của mình. Đó là Snake Oil Salesman, đồ bán dầu rắn, là cái cụm từ dùng để chỉ những cái tay lừa đảo, những phường lừa lọc. Tại sao lại có cái tên như vậy? Và những cái khảo cứu về mặt lịch sử cho chúng ta biết gì về cái cụm từ này, cũng như câu chuyện của một trong những bậc thầy lừa lọc trong quá khứ ra sao? Bài viết của tác giả Phan Bảo trên tờ Tuổi Trẻ Cuối Tuần, số ngày 16 tháng 2 năm 2025. Dầu làm từ rắn nước Trung Quốc từ lâu đã được sử dụng và điều trị bệnh viêm khớp và các tình trạng khác do viêm nhiễm. Và khi các công nhân đường sắt Trung Quốc mang thuốc sang Mỹ vào thế kỷ 19, dưới bàn tay của một tên lang băm thì dầu rắn đã trở thành biểu tượng của những lời hứa, hưu hứa vượng, những lời hứa mà không có kết quả. Đó là cái cụm từ mà chúng ta thấy ở trong tiếng Anh là Snake Oil Salesman. Kẻ bán dầu rắn lừa đảo đầu tiên được cho là Clark Stanley, một tay lăng băm bí ẩn xuất hiện lần đầu trước công chúng tại triển lãm hàng hóa Colombian ở Chicago, nước Mỹ vào năm 1893. Ăn mặc bảnh bao theo kiểu dân khai phá miền Tây, Stanley đứng trên sân khấu trước đám đông tụ họp và thò tay vào chiếc bao đặt dưới chân. Y lôi ra một con rắn đuôi chuông, giơ cao cho khán giả thấy, thân rắn uốn éo đầy nọc độc, rồi thoăn thoắt rạch bụng nó bằng một con dao sắc bén và thả vào một thùng nước sôi đặt sau lưng. Khi lớp mỡ rắn nổi lên mặt nước, Stanley khéo léo vớt lấy, trộn vào những lọ dầu xoa đã chuẩn bị sẵn và rao bán cho đám đông dưới cái tên là dầu rắn Clark Stanley. Đây là đoạn trích từ quyển Quackery: A Brief History of the Worst Way to Cure Everything, tạm dịch là Lang Băm, lược sử những cách chữa bệnh tệ hại nhất, xuất bản năm 2017 của bộ đôi tác giả Lydia Kang và Nate Peterson. Màn trình diễn này đã thuyết phục người xem. Họ xem và họ sẽ là những cái nạn nhân đầu tiên của món dầu rắn gian dối này. Dầu rắn gian dối. Nhưng vẫn còn may mắn hơn hàng ngàn người bị lừa sau đó, vì dù sao dầu xoa đó còn có rắn thật. Bởi như các nhà điều tra liên bang phát hiện 24 năm sau đó, dầu xoa của Stanley hầu như chẳng có tí rắn nào cả. Thực ra là chẳng có chút nào luôn. Cuốn sách viết như vậy. Và cuộc điều tra chính thức cuối cùng đã hé lộ thành phần thực sự của cái gọi là dầu rắn Clark Stanley là gì ạ? Là dầu khoáng, là mỡ bò, là ớt đỏ và nhựa thông. Dù đây là tin vui cho loài rắn đuôi chuông nhưng là tin buồn cho vô số khách hàng của Stanley, những người đã bị lừa bởi tay bán dầu rắn gian dối đầu tiên trên thế giới. Theo bài viết, dầu rắn đã thành biểu tượng của lọc lừa như thế nào trên tạp chí Smithsonian vào tháng 10 năm 2024. Đây là khởi nguồn cho việc dầu rắn xịn bị hàm oan và trở thành cái tên đại diện cho sản phẩm hay những lời dối gian. Dầu rắn hàng thiệt được điều chế từ rắn nước Trung Quốc. Vào những năm 1800, hàng ngàn công nhân Trung Quốc đến Mỹ để làm công cho dự án đường sắt xuyên lục địa. Trong những vật dụng họ mang theo phòng thân có nhiều loại thuốc khác nhau, bao gồm cả dầu rắn. Sau một ngày dài làm việc vất vả, những người công nhân xoa dầu lên các khớp để làm dịu cơn đau nhức và chia sẻ nó cho các đồng nghiệp Mỹ, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc trước tác dụng của lọ thuốc nhỏ. Dầu rắn thực sự là một chất chống viêm hiệu quả nếu chiết xuất từ rắn nước, chứ không phải là rắn đuôi chuông. Và đài NPR đã diễn giải cụ thể hơn như sau, là các loài động vật máu lạnh chủ yếu sống ở môi trường mát như là hồ nước thì rất là giàu omega 3 vì là axit béo này không đông trong nước lạnh. Trong khi đó thì rắn đuôi chuông chứa lượng axit béo chỉ bằng 1/3 so với rắn nước Trung Quốc. Stanley có thể không phải là người duy nhất bán dầu rắn, nhưng chắc chắn là người nổi tiếng nhất trong nghề từ trước đến nay nhờ khả năng tiếp thị tài ba. Việc thịt rắn ngay tại hội chợ đông người không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ cho những người tham gia sự kiện mà còn tạo nên sức lan truyền rộng rãi. Stanley còn tuyên bố đã học được cách điều chế dầu rắn từ bộ tộc Hopi, một thông tin chưa được xác minh. Nhưng cộng hưởng với việc đầu tư mạnh mẽ vào quảng cáo in trên báo và tạp chí, càng khiến sản phẩm của y gây được tiếng vang trên khắp nước Mỹ, cũng như củng cố tên tuổi cho kẻ tự xưng là vua rắn đuôi chuông. Theo tìm hiểu của Smithsonian, trong các mẫu quảng cáo thì ông hoàng tiếp thị đời đầu, Stanley, mô tả dầu rắn do mình điều chế là loại thuốc xoa bóp, giảm đau, chữa bệnh thấp khớp, mạnh nhất và tốt nhất từng được biết đến, mang lại hiệu quả tức thì, đầy đủ những công dụng mà một loại thuốc xoa bóp cần có. Thuốc có thể điều trị hầu hết mọi bệnh như là đau thần kinh tọa, bong gân, vết động vật cắn, đau họng, đau răng. Ngành y tế Mỹ khi ấy chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ các hoạt động điều chế, mua bán và quảng cáo thuốc. Và ngay cả nhiều bác sĩ y khoa thì cũng không có chứng chỉ hành nghề hay bằng cấp. Hơn nữa, dù vào cuối thế kỷ 19, y học đạt được nhiều bước tiến nổi bật, nhưng vẫn chưa tìm ra kháng sinh cho các bệnh mãn tính, bệnh truyền nhiễm cũng như các bệnh viêm khớp và thấp khớp. Và vì lý do trên, thuốc sáng chế, loại không cần có chỉ định của bác sĩ thường được tiếp thị là thuốc chữa bách bệnh, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Họ có thể mua thuốc một cách nhanh chóng, tiện lợi, với niềm tin là được giảm đau. Trên thực tế, nhiều loại thuốc sáng chế thời ấy chứa các chất gây tê và gây nghiện như là cocaine, morphine, rượu, làm dịu tức thời, khiến người dùng lầm tưởng về hiệu quả giảm đau của chúng. Đây là điều kiện rất lý tưởng để Stanley ăn nên làm ra và mở hai cơ sở sản xuất dầu rắn, một ở Beverly, bang Massachusetts, một tại Providence, bang Rhode Island. Tất nhiên, với bản tính gian thương, quy trình sản xuất của hắn không hề có công đoạn lấy mỡ rắn đuôi chuông cồng kềnh như đã trình diễn. Quyển Quackery mô tả, vua rắn đuôi chuông là ông trùm tự quảng bá khi có phóng viên đến tham quan cơ sở sản xuất ở Massachusetts. Stanley đã trưng bày đầy rắn trong văn phòng và kể gặp may, hoạt động gian dối, tích lũy tài sản suốt 2 thập kỷ liền mà không bị sợ gáy. Và ngay cả khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật về thực phẩm và dược phẩm tinh khiết vào năm 1906, Stanley vẫn sống khỏe thêm 11 năm nữa mới chính thức kết thúc sự nghiệp. Đạo luật này yêu cầu các dược sĩ phải kiểm tra rõ trên nhãn thuốc có chứa bất kỳ thành phần nào trong số 11 chất nguy hiểm hoặc gây nghiện hay không. Các nhà sản xuất thuốc cũng không được quảng bá sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho người tiêu dùng trên bao bì. Về mặt lý thuyết, người bán có thể lập luận rằng họ tin thuốc của mình là có hiệu quả, trong khi cơ quan chức năng vẫn khó kiểm chứng được công dụng thật sự. Năm 1917, các nhà điều tra liên bang đã tịch thu một lô dầu bôi của gã và phân tích thành phần bên trong. Kết quả là các sản phẩm không chứa dầu rắn, thay vào đó là những thành phần không hề có công dụng điều trị bệnh. Clark bị phạt $20, tương đương với $550 ngày nay, vì vi phạm đạo luật và gian dối nhãn mác. Hắn ung dung nộp phạt, hờ hững nhún vai rồi lặng lẽ bước ra khỏi những trang sử, trở thành một kẻ giàu có. Kể từ thời điểm đó, hai chữ dầu rắn trở thành biểu tượng của sự bịt bợm. Lần đầu tiên thuật ngữ này được ghi chép lại với hàm ý trên là trong bài sử thi John Brown's Body của tác giả Stephen Vanson Burnett vào năm 1927. Khoảng 30 năm sau, nhà soạn kịch Eugene O'Neill đã nhắc đến dầu rắn trong vở kịch The Iceman Cometh năm 1956. Peterson chia sẻ với tờ Smithsonian như sau: "Tôi thích câu chuyện về Clark vì ông ấy thực sự là một người bán dầu rắn điển hình. Tất nhiên, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tôi nghĩ đó là điều khiến ông ấy là một nhân vật lịch sử thú vị." Ngày nay thì dầu rắn vẫn là phương thuốc chữa đau khớp được người dân châu Á tin dùng, nhưng ở các nước nói tiếng Anh thì snake oil không còn chỗ đứng. Ngược lại, nó trở thành biểu tượng của sự gian dối, hứa hẹn những điều viển vông không thể đạt được. Từ điển Oxford định nghĩa snake oil là một thứ, chẳng hạn như thuốc, mà ai đó cố gắng bán cho bạn nhưng thực ra không hiệu quả hay hữu ích. Tóm lại cái gì hay có mùi xào xạo thì kêu là dầu rắn hết. Và trong thời đỉnh điểm của dịch Covid-19, các chuyên gia gọi những phương pháp chữa trị Covid truyền miệng là dầu rắn của thế kỷ 21. Và trong thời đại AI phát triển rầm rộ cũng dễ xuất hiện dầu rắn, tức là những kỳ vọng quá lố hay là những cái chiêu trò lừa phỉnh. Và tất nhiên, tay bán dầu rắn có thể là bất kỳ ai, từ chính trị gia tới các chuyên gia, chuyên bán khóa học tư vấn đa lĩnh vực như tích báo ngày 9 tháng 2 của tờ The Star Malaysia, chuyên gia tài chính hay là kẻ bán dầu rắn. Và một thông tin thêm cho các bạn là theo nghiên cứu của bác sĩ người Mỹ Richard Cunin, dầu rắn Trung Quốc chiết xuất từ rắn nước ngọt chứa 20% axit eicosapentaenoic, một trong hai loại axit béo omega 3 mà con người hay sử dụng. Axit này không chỉ làm giảm tình trạng viêm như là đau viêm khớp mà còn cải thiện chức năng nhận thức, giảm huyết áp, cholesterol và thậm chí là ức chế bệnh trầm cảm. Như vậy là chúng ta đã vừa đi qua bài viết tay bán dầu rắn hay những lời dối gian trên tờ Tuổi Trẻ cuối tuần. Một bài viết phân tích về cách những cái chiêu trò lừa gạt, thao túng niềm tin và những bậc thầy bán hàng vẫn đang chi phối xã hội hiện đại như thế nào. Từ những loại dầu rắn thời xưa đến những chiêu trò marketing tinh vi hoặc là những cái lời hứa hoa mỹ trên mạng xã hội mà chúng ta thấy rất là nhiều. Tất cả đều cho thấy một điều là khi thông tin trở thành hàng hóa thì niềm tin của chúng ta chính là món hàng dễ bị thao túng nhất. Bài viết này không chỉ giúp chúng ta nhìn ra những chiêu trò của những tay bán dầu rắn thời nay mà còn là một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta là trong thời đại bùng nổ thông tin á, thì sự hoài nghi và tư duy phản biện chính là lớp áo giáp tốt nhất để có thể tự bảo vệ mình. Và mình mong là mỗi người chúng ta hãy luôn đặt câu hỏi, hãy luôn kiểm chứng thông tin và đừng vội tin vào những điều nghe có vẻ quá tốt để là sự thật, hay tiếng Anh là too good to be true. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe đọc báo cùng với Tada ngày hôm nay. Nếu bạn thích những câu chuyện này, đừng quên theo dõi để cùng mình tiếp tục hành trình đọc sâu, hiểu rộng cùng với những câu chuyện khác nhau của series podcast đọc báo cùng Tada các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Và nhớ, niềm tin của bạn là một tài sản quý giá, hãy dùng nó một cách khôn ngoan nha.